Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Chương trình Cứu Rỗi. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng nay tôi có một đề tài muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh, cho nên chúng ta sẽ dùng lời Chúa. Một tuần lễ mà được nửa tiếng đứng lên đây để chia sẻ lời Chúa là điều rất hãnh diện cho tôi. Cho nên mong rằng quý vị hưởng ứng bằng cách đọc lời Chúa để tìm hiểu được lời sâu sắc của Ngài. Cho nên Kinh Thánh rất quan trọng. Ai có đem Kinh Thánh hôm nay, xin ta giơ Kinh Thánh lên. Hay là quý vị muốn tạm mượn Kinh Thánh ở trên băng ghế cũng được nữa. Kinh Thánh này rất quan trọng, đúng không? Quý vị đi xa, đi gần, đi đâu cũng phải có Kinh Thánh. Tôi xin quý vị nhớ ba câu Kinh Thánh này, là tôi có thể đọc đi đọc lại cho quý vị làm sao ghi chú. Chúng ta cầu Chúa hôm nay để chúng ta được dở Kinh Thánh, nghiên cứu lời Chúa. Vì Chúa nói rằng là lời của Chúa là gì? Ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Nên tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội cùng Chúa. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, cớ cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình. Amen. Đúng không? Chúng ta dùng lời Chúa sáng hôm nay. Bây giờ cái điều đề tài quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta là gì? Quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Matthew đoạn 19 câu 16. Sáng hôm nay chúng ta lật một số Kinh Thánh cũng khá, cho nên quý vị theo dõi và cố gắng, nếu không kịp xin viết xuống để về nhà học đề tài này. Vì đề tài này rất quan trọng tới đời sống của mỗi một người trong chúng ta. Tại sao quan trọng? Tại sao quan trọng? Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta biết được lời Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay, lời bà White nói trong cuốn sách Testimony to the Church, quyển 4 trang 394 nói rằng là nhiều người đang khao khát Chúa hơn là chúng ta tưởng tượng. Tại vì nhiều người nói chúng ta rằng, ô ngày hôm nay người ta thờ không thích nghe lời Chúa. Thương bà chị em, bà White nói rất nhiều người khao khát. Và nhiều người đến nghe những bài giảng dịu lòng của họ, nhưng mà không giảng về sự cứu rỗi. Điều quan trọng nhất là sự cứu rỗi. Và chúng ta thờ ơ giảng những đề tài để làm cho giống như là con người nguôi lạnh hay là ru ngủ cho người ta. Cho nên chúng ta cần phải biết lời Chúa sâu sắc hơn. Cho nên sáng hôm nay chúng ta đề tài mà quan trọng nhất là về vấn đề là sự cứu rỗi. Cho nên tôi nói là chương trình sự cứu rỗi sáng hôm nay. Tại sao trong Matthew đoạn 19 câu số 16 được chép như thế này? Matthew đoạn 19 câu số 16 nói rằng: Này có một người đến hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi để được sự cứu rỗi, hay là được sự sống đời đời? Một người trai trẻ giàu có, một người có thể mà ra trường ở Harvard làm tiền rất nhiều, mới 30 tuổi là trở thành tỷ phú, mà đến câu hỏi này rằng làm thế nào mà được sự cứu rỗi? Chúng ta thường thường hiểu lầm rằng nếu một người thành công, có tất cả đầy đủ thì họ sẽ được hạnh phúc, họ sẽ mãn nguyện, có phải không? Thương bà chị em, nếu chúng ta là có trong sách Truyền đạo đoạn 10 câu 19, quý vị cùng với tôi lật Truyền đạo đoạn 10 câu 19 được viết như thế này. Truyền đạo đoạn 10 câu 19 nói rằng: Người ta bày tiệc đặng vui chơi, rượu khiến cho đời vui, có tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Câu Kinh Thánh nói rằng là nếu chúng ta có tiền thì chúng ta có tất cả. Nhưng mà người trai trẻ, luật sư giàu có tiền mà như sao? Đến cùng với Chúa nói rằng thế nào mà được sự cứu rỗi, có nghĩa là sao? Chúng ta được thấy rõ ràng là Chúa nói rằng có tiền không phải là có tất cả. Biết bao nhiêu người ngày hôm nay giàu có mà vẫn còn đi tìm bình an và sự hạnh phúc. Cho nên hỏi đến làm sao có được sự cứu rỗi, thương bà chị em? Làm sao có được sự cứu rỗi? Ở trong Giăng đoạn 14 câu số 6, quý vị còn nhớ không? Giăng đoạn 14 câu số 6 nói rằng ta là gì? Đường đi, lẽ thật và sự sống. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đây là đường mà chúng ta cần phải tìm đến. Ngày hôm nay nhiều người đi tìm tất cả đường khác mà không đi tìm đến con đường sự sống. Họ tìm hết đường này qua đường vẽ vẽ này, thần tài, danh vọng, cao sang, bằng cấp, nhưng họ tìm không được sự hy vọng, họ không tìm được sự sống. Cho nên tôi Chúa nói rằng ta là đường đi là và sự sống. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 17. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 17. Mong là tất cả con cái của Chúa đem Kinh Thánh để chúng ta nghiên cứu. Đoạn 16 câu số 17 được chép như thế này để chúng quý vị biết đường là gì. Đường là gì? Đường là đạo. Ở trong Kinh Thánh đoạn 16, Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu số 17 rằng rao truyền cho các ngươi đạo là đường sự gì? Sự cứu rỗi. Cho nên Đức Giêsu là đường, là con đường đạo đến sự cứu rỗi. Mà làm sao chúng ta biết được sự cứu rỗi? Ở trong Thi Thiên đoạn 77 câu số 13. Xin lỗi khách viếng, hôm nay chúng ta dựa vào lời Chúa, chúng ta nghiên cứu coi thử làm sao mà chúng ta tìm được lẽ thật và tìm được sự cứu rỗi. Ở trong Thi Thiên đoạn 77 câu số 13 được chép như thế này: Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở đâu? Ở trong nơi thánh. Quý vị nghe chưa? Con đường của Chúa, con đường sự cứu rỗi là dựa vào nơi thánh. Ngày hôm nay chúng ta nói về đền thánh. Đúng, nhờ đền thánh chúng ta mới biết con đường sự cứu rỗi. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người giảng đạo không dựa vào đền thánh, không dựa vào con chương trình cứu rỗi Chúa đã lập từ tạo thiên lập địa. Nhiều người đem sự cứu rỗi là giảng về vấn đề đời sống của Đức Giêsu ở trong bốn sách phúc âm là thấy được sự cứu rỗi đủ rồi. Chúa đến đây chết chúng ta chấm dứt thương bại chém chưa đủ. Nếu chúng ta chỉ có học trong Tân Ước mà nghĩ chúng ta tìm được sự cứu rỗi là chúng ta chưa hiểu được con đường sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta phải trở lại ở trong Cựu Ước nói về con đường sự cứu rỗi. Và con đường sự cứu rỗi đó đâu? Là từ nơi thánh, thưa bà chị em. Nếu chúng ta muốn biết nơi thánh, chúng ta phải lật trong sách Lê Vi Ký đoạn số 4. Lê Vi Ký đoạn số 4. Quý vị muốn biết con đường sự cứu rỗi hay không? Ngày hôm nay có nhiều người đi tìm con đường sự cứu rỗi lắm, nhưng mà họ đi tìm nhưng mà họ vấp ngã, rồi nói đây phương pháp không đúng. Biết bao nhiêu người chạy theo những người lãnh đạo, sau đó họ bất mãn. Tại vì họ không đi theo đúng con đường sự cứu rỗi mà Kinh Thánh đã đưa ra. Lê Vi Ký đoạn 4 câu số 27 và tới câu số 30. Đây là những đoạn Kinh Thánh mà sáng hôm nay quý vị và tôi nên chú ý. Quý vị cùng với tôi lật Kinh Thánh. Tôi cho quý vị thì giờ lật Kinh Thánh đây. Tôi sẽ đọc câu 27, quý vị đọc câu 28, tôi đọc câu 29, quý vị đọc câu số 30. Để chúng ta biết được đường sự cứu rỗi dựa vào đền thánh là như thế nào. Quý vị có chưa? Ai có? Rồi nói Amen. Amen. Lê Vi Ký đoạn 4 câu số 27. Nếu một người nào trong dân chúng vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm và vì cớ đó phải mắc tội. Câu số 29, sao 28 chứ? Khi nào người... nhặn tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Rồi sẽ gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ trên các lũa thể ăn, thụ ăn, đem xong trên bàn thờ và của làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Đó là con đường cứu rỗi. Làm sao cái đó là con đường cứu rỗi, thương bà chị em? Quý vị, một số người mới nghe câu Kinh Thánh này thì lấy liên quan, cái chương trình mà cứu chuộc của Chúa sao nó kỳ lạ quá. Nó giống như người ngoại, giống như là bắt con gà ra cắt cổ rồi lấy huyết rồi bỏ lên chén gạo rồi đền thờ cúng, phải không? Có phải giống như vậy không? Người ta hiểu lầm rồi. Có thể là cái tư tưởng này mà người ngoại đạo, tại vì cái chương trình của Chúa cho rồi là từ khi tạo thiên lập địa, khi mà Adam và Eva phạm tội thì làm gì? Là dân của tế lễ. Satan dùng những gì lẽ thật của Chúa, Satan nó sửa đổi lại và dùng cái đó để thờ cúng những con vật nào đó. Cho nên những gì mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh mà dân ngoại bắt chước đó, mà sửa cái tư tưởng đó là có bàn tay ma quỷ Satan nó sửa đổi. Nhưng mà cái chương trình của Chúa, nếu quý vị hiểu được cái tư tưởng này, quý vị hiểu được cái chương trình cứu rỗi rất sâu sắc và chúng ta sẽ mến Chúa nhiều hơn. Bây giờ chúng ta trở lại câu số 4 mà đoạn 27 này. Nếu một người nào trong dân chúng mà lầm lỡ phạm một trong các điều răn. Thứ nhất là tôi muốn quý vị để ý một cái điều này. Là lầm lỡ hay là chúng ta phạm một lỗi lầm gì mà chúng ta không biết hay chúng ta lầm. Như vậy chúng ta có được tha hay không? Những gì mà chúng ta phạm tội mà chúng ta không biết tội đó có được tha hay không? Được hay không? Làm sao chúng ta biết? Lật Kinh Thánh ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 30. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 30 được chép như thế nào? Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 30, khi mà Chúa đã dạy cho dân sự của Chúa giảng đạo về người này. Một ngày hôm nay có nhiều người cho rằng là những người nào mà không biết đến Đức Chúa Trời, không biết Đức Giêsu mà họ chết mà không kêu lên danh Chúa thì họ sẽ không được sự cứu rỗi. Có đúng hay không? Kinh Thánh nói rõ ràng như thế này, ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu số 30, sau khi đọc Kinh Thánh này rồi quý vị sẽ trả lời giùm tôi là đúng hay không. Đoạn Công vụ số 30. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó mà nay hiểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Công vụ các sứ đồ đoạn 17, xin lỗi câu số 30. Đấy vậy, có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta làm lỗi lầm gì, chúng ta ngu muội hay là chúng ta không biết mình làm gì sai, Đức Chúa Trời làm sao? Bỏ qua. Cho nên có những người và cái những người mà theo không theo đạo Chúa, có thể Phật giáo hay là đạo nào đó, chưa bao giờ nghe lời Chúa, nhưng mà họ chết, Chúa biết họ, nếu mà lời của Chúa đến cùng với họ, họ tin Chúa thì họ được sự cứu rỗi, thưa bà chị em. Ngày hôm nay quá nhiều người khiển trách những người mà chưa biết đạo, rồi chúng ta nói rồi họ không được sự cứu rỗi. Điều quan trọng hơn là chúng ta chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho họ biết thấy, là họ mới được sự cứu rỗi. Vì sao sứ đồ Phaolô nói rằng họ đã thờ những thần tượng mà họ không biết, và nay bây giờ họ biết Chúa thì họ sẽ ăn năn. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng là trong Giăng đoạn 3 câu 19, trở lại xin Giăng đoạn 3 câu số 19, chúng ta biết rõ ràng Giăng đoạn 3 câu số 19 được chép như thế nào. Tin lành Giăng đoạn 3 câu số 19, Kinh Thánh nói rằng là gì? Và sự đoán xét đó là như vậy. Nhớ nha, sự cứu rỗi và sự đoán xét là như vậy. Làm sao đoán xét đến? Sự sáng đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Có nghĩa là sao? Sự phán xét đến cho những ai mà thấy được sự sáng rồi mà từ chối sự sáng. Quý vị hiểu tư tưởng tôi không? Ngày hôm nay quý vị đang lắng nghe lời của Chúa là chính quý vị đã thấy sự sáng rồi. Nhưng mà có nhiều người ngoài đó chưa nghe. Cho nên sự phán xét chỉ đến cho những ai thấy sự sáng mà từ chối, chứ không phải là sự sáng chưa đến mà Chúa đoán xét tất cả mọi người. Thương bạn chị em, Chúa yêu thương tất cả mọi người. Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Chúa tìm mọi cách cứu tất cả mọi người. Chúa không phải đến thế gian này tìm cách mà phán xét mọi người mà làm sai, thương bạn chị em. Cho nên Đức Chúa Trời là đầy sự yêu thương. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự sáng đến mà nếu chúng ta từ chối, sự phán xét sẽ đến cùng chúng ta. Ta cầu Chúa ban phước cho quý vị, khi quý vị biết được sự sáng, hãy tìm hiểu và chấp nhận sự sáng đó. Trở lại trong Lê Vi Ký đoạn 4. Lê Vi Ký đoạn 4, câu số 27 rằng, vì lầm lỡ trong các điều răn. Tội lỗi là gì? Ai biết định nghĩa tội lỗi gì không? Một Giăng đoạn 3 câu 4, tội lỗi là gì? Tội lỗi là trái luật pháp. Nếu người ta không biết luật pháp thì làm sao người ta biết tội lỗi? Cho nên điều răn dạy dỗ chúng ta một cách rõ ràng ở trong Roma đoạn 7 câu số 7. Roma đoạn 7 câu thứ 7. Luật pháp gì đây? Roma đoạn 7 câu số 7 cho chúng ta rõ ràng tư tưởng để sứ đồ Phao-lô mà giảng chúng ta hiểu được cái tư tưởng này. Roma đoạn 7 câu số 7 được chép như thế này. Vậy chúng ta nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Đó trích ra ở đâu? Ở trong 10 điều răn, ở trong sách Di Ký đoạn 20. Cho nên luật pháp chỉ cho người ta biết là người ta làm lỗi. Cho nên khi mà họ không biết thì không có tội. Nhưng mà bây giờ sự sáng đến thì sao họ biết? Ngày hôm nay chúng ta giảng về cái sự bình an, chúng ta nghe đầy đủ hết. Nhưng mà nếu chúng ta không giảng về điều răn của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không giảng về luật pháp Đức Chúa Trời, thì làm sao họ biết họ làm sai? Nếu mà tôi không nói cho người ta biết giết người là sai, làm sao họ biết đó là sai? Nếu mà mình không giảng về vấn đề là ngoại tình là tội lỗi, làm sao mà người ta biết được? Thương bại trên ngày hôm nay ma quỷ tìm mọi cách, tất cả những gì mà Chúa dạy trong điều răn của Chúa là Satan nó tìm cách, nó sửa đổi. Nó không sao đâu. Thời buổi này chúng ta sống trong cái thời kỳ khác, thời kỳ của ước và tăng ước. Thương bại không, chúng ta cần phải giảng nhiều về điều răn của Chúa thì con cái của Chúa mới biết, người ta mới tìm hiểu đến được Chúa. Ngày hôm nay nhiều người không muốn đề cập với vấn đề tội lỗi, tại nó quá nặng nề. Đến nhà thờ người ta muốn là thoải mái, muốn người mục sư giảng đời, giảng làm sao mà được khen thưởng để khi tôi bước ra tôi thấy vui vẻ. Có phải Chúa dạy như vậy không? Hồi nãy chúng ta mới về đọc cả Kinh Thánh là gì? Điều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, kết trên sự gì? Bẻ trách, dạy dỗ, sửa người trong đường công bình. Có nghĩa là sao? Kinh Thánh phải hướng dẫn quý vị trở đi con đường xấu, trở thành người tốt. Cho nên con người ta thể chính thương bại cho em, Chúa kêu gọi chúng ta phải trở đi, trở lại con đường mới. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết là tội lỗi là trái luật pháp, cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Chúa kêu gọi chúng ta làm sao biết điều răn của Chúa. Khi mà chúng ta biết được điều răn của Chúa đó thì chúng ta sẽ biết rằng mình phạm tội. Bây giờ mình biết phạm tội mình làm gì? Nhiều người mình biết mình tội quá nhiều làm gì? Tự tử. Hay là tội nhiều quá thôi, thêm một tí nữa cũng không sao, thôi lỡ làm luôn nè, đúng không? Không, đừng đừng của Chúa là nếu chúng ta thật sự muốn sự cứu rỗi thì Chúa rằng Chúa sẽ mở cửa chúng ta, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trở về con đường chân chính. Không có một tội nào mà quý vị làm xưa nay là Chúa không tha thứ. Không có một tội nào. Cho nên Chúa sẵn sàng hướng dẫn quý vị trở lại con đường chân chính. Cho nên chúng ta thấy rằng lỡ là một trong các điều răn Đức Chúa Trời mà làm điều không nên làm, vì cớ đó mà mắc tội. Có nghĩa là sao? Quý vị và tôi ngày hôm nay biết mình là gì? Mắc tội. Làm sao chúng ta biết điều chúng ta? Làm sao mà chúng ta có tội? Kinh Thánh nói rằng Roma đoạn mấy? Roma đoạn 6 rằng mọi người đều phạm tội. Mọi người đều phạm tội, thiếu mắc gì? Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tội lỗi là đưa đến gì? Sự chết. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta biết rằng là mình mắc tội, chúng ta là người tội nhân, là chúng ta gánh sự chết. Ngày hôm nay con người có đi đến sự chết hay không? Yes or no? Tất cả mọi người đi đến. Có phải là chương trình của Đức Chúa Trời dựng nên rồi chúng ta sinh ra chúng ta chết không? Giống như là Đức Cổng Tử nói là sinh lão bệnh tử không? Không. Đó không phải là công thức của Đức Chúa Trời. Đó là công thức của người đặt ra chứ không phải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng đến chúng ta là sống đời đời. Mà vì tội lỗi đến thì chúng ta phải gánh chịu tội lỗi, chết đời đời. Cho nên khi mà chúng ta biết rằng, khi mà chúng ta phạm tội rồi đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta không còn được sống, chúng ta không còn sự cứu rỗi nữa. Nhưng mà Chúa tiếp tục điều đó cho chúng ta thấy rõ ràng nè. Câu số 28 của Lê Vi Ký đoạn 4: khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm thì người phải chớ phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê. Ok. Khi chúng ta dẫn chứng người khác biết là họ là tội lỗi, bây giờ họ tìm cách làm sự cứu rỗi. Ngày hôm nay người ta tự đi tìm sự cứu rỗi. Biết bao nhiêu nhà khoa học gia ngày hôm nay nói rằng sự cứu rỗi đến đâu là chiếm bản thân mình. Không ai cứu được mình hết, chỉ mình cứu mình thôi. Họ cứu được không? Không. Biết bao nhiêu cuộc nghiên cứu khi mà chết ướp xác mình ở trong tủ đá lạnh để cho sau này 100 năm sau khám phá ra phương pháp để trị bệnh ung thư, đánh thức người đó lại để có trị được bệnh ung thư. Nhưng mà làm được không? Không. Đó là tự cứu mình.
Không ai tự của mình được. Rồi bây giờ mình nhờ người khác của mình được không? Không. Người khác cũng tội giống như mình, mà họ chết cũng như mình, làm sao họ cứu mình được? Không có một người nào trên trần gian này nói rằng là tôi có thể cứu anh được. Nếu mà quý vị mà biết ai nói như vậy đó, quý vị chỉ cho tôi xem thôi. Vì Kinh Thánh nói rằng như thế nào? Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 10, câu 12 nói rằng ở dưới trời không có một đấng nào khác có thể cứu chúng ta. Không một đấng nào khác hết. Khi quý vị đến Mohammed hỏi rằng ông cứu tôi được không? Ông nói không, chỉ có Allah mới cứu được thôi. Tại sao chúng ta thờ Mohammed? Hay là quý vị đến là Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca, ông cứu tôi được không? Ông nói không, đừng theo ta, theo ngón tay ta chỉ, lên ông trời đó. Ông trời cứu người chứ không ai cứu người đó. Ông cứu mình được không? Mà tại sao chúng ta thờ ông Phật Thích Ca làm gì? Người không có ai cứu mình được hết. Cho nên ngày hôm nay biết bao nhiêu đạo dấy lên, Satan nó đưa vào để tin tưởng rằng, dụ dỗ mình nói rằng có người khác của mình được. Có một đấng thiên thần nào đó, hay là có một anh hùng nào đó của mình được. Không có một ai, vì ở dưới trời không một đấng nào cứu chúng ta được hết. Cho nên khi mà chúng ta biết rằng không ai cứu chúng ta rồi đó, thì Chúa mới cho chúng ta thấy một cái phương pháp đặc biệt. Là vì như thế nào? Là nếu chúng ta biết rằng mình tội nhân mà mình biết mình sẽ chết, mà chúng ta không tự cứu mình được, mình phải tìm người khác thay thế cho mình, thì như thế này, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tỳ vít dùng làm của lễ theo, dẫn đến một con sinh tế không tỳ vít. Tại sao không tỳ vít thưa bà chị em? Không gì? Không phạm tội. Ai trên trần gian này quý vị chỉ cho tôi biết là không phạm tội? Chỉ có Đức Giê-xu thôi. Làm sao chúng ta biết? Làm sao mà biết Chúa không có phạm tội? Thưa bà chị em, có ai biết không? Kinh Thánh có đề cập không? Hebrew đoạn 4, 15 nói, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng gì? Chẳng phạm tội. Kinh Thánh nói rõ ràng, chỉ Chúa, chỉ ông trời mới không phạm tội thôi. Thì hôm nay, ngày hôm nay chúng ta thờ trời, thờ Đức Chúa Trời, chứ không có thể một đấng nào, tại vì chỉ có Đức Chúa Trời mới cứu được chúng ta. Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng chúng ta rằng, là khi chúng ta đến cùng với Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta. Bây giờ một điều nữa tôi xin quý vị, nhiều người đến mà biết rằng mình tội lỗi rằng, họ không có tìm được sự cứu rỗi, họ bắt đầu mới tìm những phương pháp khác. Quý vị xem ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 19. Khải Huyền đoạn 3 câu số 19 cho chúng ta biết rõ ràng trong Kinh Thánh đã dẫn chứng như thế nào. Khải Huyền đoạn 3 câu số 19 được chép như thế này: phàm những kẻ nào ta yêu thì gì? Ta quở trách và xử phạt. Cho nên khi mà chúng ta đến cùng với đạo của Chúa mà chúng ta bị xử phạt, có nghĩa là Chúa yêu chúng ta thì mới xử phạt. Mỗi lần mà đạo nào mà giảng hay là mục sư nào mà giảng nó là quở trách và xử phạt đó, quý vị nói tại sao mục sư nó ghét tôi, sao giảng điều đó. Lời của Chúa muốn xử phạt tại vì Chúa thấy rằng mình muốn trở thành tốt thì chúng ta xử phạt. Thưa bà chị, nếu quý vị có con cái mà muốn con mình tốt thì chúng ta làm gì? Phải uống nắng, phải xử phạt. Khó không? Tôi thấy uống nắng khó lắm hay không? Chúa đã phải làm điều đó. Khi mà chúng ta thật sự thương một người nào khác hay là quan tâm, nếu chúng ta thấy họ đi vào con đường chết, quý vị có tìm mọi cách để cứu họ hay không? Hay là cảnh báo họ hay không? Yes or no? Có không? Có chứ. Thì chính quý vị thương. Nếu quý vị không thương là quý vị đâu cảnh báo. Tôi kể đó, người ta muốn làm sao làm, họ muốn cãi làm sao kể nó, cho họ đi vào con đường sự chết. Không thương bà chị em, nếu thật sự chúng ta biết đó đừng được sự chết, chúng ta phải chia sẻ với họ. Và Chúa tìm một cách để xử phạt chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta thấy rằng con đường đó là con đường sai. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 7 và 8, đó là Giăng đoạn 16 câu 7 và câu 8. Giăng đoạn 16 câu 7 và câu 8 được chép như thế này: dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi có ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Câu số 8: khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, vì sự công bình và về sự phán xét. Ba điều: cáo về tội lỗi của mình. Cho nên khi mà Đức Thánh Linh cáo về tội lỗi đó, tôi cảm giác tội lỗi quá. Đức Thánh Linh đang làm việc, chứ không phải là mục sư cũng đang làm việc. Không phải là mục sư cũng lấy lời Chúa đó, ông phán ra, ông nói xấu về mình không. Đức Thánh Linh đang cáo mình về một tội nào đó chúng ta đang làm mà chúng ta đang giấu. Và không gì này nữa, cáo về tội lỗi, cáo về sự công bình của Đức Chúa Trời và nói về sự phán xét trong thời kỳ cuối cùng. Khi mà chúng ta đã thấy rõ điều đó rồi đó, chúng ta mới bắt đầu ăn năn. Chúng ta trở lại trong Lê Vi Ký đoạn 4 câu số 28. Khi nào người ta chỗ ngươi biết về tội mình đã phạm thì ngươi phải lấy một con dê cái không tỳ vít dùng làm của lễ. Hồi nãy chúng ta nói là vì tỳ vít là gì? Tỳ vít là những gì? Tội lỗi vâng. Ở trong Kinh Thánh nếu quý vị muốn viết xuống đây đó là hai Phi-e-rơ đoạn 2 câu 9 đến câu 14 dẫn chứng chúng ta biết những gì ô uế tỳ vít đó là tội lỗi. Rõ ràng điều đó, cho nên chúng ta thấy điều đó. Cho nên bây giờ Chúa đã cho chúng ta biết chính có Ngài có thể thay thế chúng ta. Bây giờ chúng ta làm gì? Trở lại trong Lê Vi Ký đoạn 4 câu số 29. Nhận tay mình trên đầu con sinh tế để chuộc tội. Nhận tay mình ở trên đầu con sinh tế. Con sinh tế là con nào? Ngày xưa người ta ra chợ ta mua không? Không, người ta nuôi ở trong nhà. Lấy con mà chúng ta nuôi từ khi mới đẻ ra, đem ra đến giống như con dê, đem ra đến. Rồi nhận tay mình ở trên đầu con sinh tế. Nhận tay mình trên đầu con sinh tế có nghĩa là gì? Là gì? Nghĩa là chúng ta muốn truyền đạt gì đó. Tội lỗi phải không? Ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 21. Lê Vi Ký đoạn 16 câu 21 chúng ta biết rõ ràng là nhận tay mình có nghĩa là gì. Lê Vi Ký đoạn 16 câu số 21. A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm. Khi mà chúng ta đặt tay mình con sinh tế có nghĩa là sao? Là chúng ta quyết định, chúng ta tin tưởng rằng là Chúa chết thay chúng ta tất cả tội lỗi chúng ta, nhận tay trên con đầu con sinh tế có nghĩa là truyền đạt tất cả tội lỗi của mình đã phạm đến con sinh tế đó. Khi Adam và Eva phạm tội, ai chết? Con sinh tế chết. Cho nên Adam và Eva mới có áo mặc. Con sinh tế đó đã chết cho Adam và Eva. Và con Đức Chúa Trời là con chiên, ở trong văn đoạn 1 câu 29 nói rằng con chiên đã chết từ buổi sáng thế nhau. Con chiên đó, con chiên đã đến cứu gọi thế gian đó. Chính Đức Chúa Giêsu đã chết chúng ta khi chúng ta đặt tay chúng ta và tiếp nhận Chúa. Làm sao? Khi ta đặt tay tiếp nhận Chúa, ở trong Tăng Ước chúng ta biết rõ ràng như thế này, ở trong một văn đoạn 1 câu số 9. Ai nhớ không? Văn đoạn 1 câu số 9. Nếu chúng ta gì? Nếu chúng ta phạm tội gì? Nếu chúng ta xưng tội, nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài gì? Thành tín công bình để tha tội lỗi chúng ta. Nếu mà chúng ta xưng tội mình, xưng tội là gì? Không phải là xưng tội là chúng ta rất tiếc là chúng ta đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Không, xưng tội là sao? Là chúng ta không bao giờ muốn làm nữa. Chúng ta muốn từ bỏ. Tại sao quý vị biết rằng chúng ta từ bỏ? Khi mà chúng ta lấy một cái con nào đó chúng ta nuôi từ bé, nó lớn lên, bây giờ người ta muốn làm gì? Chúng ta đặt tay mình lên nó. Rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta làm gì nữa trong câu Lê Vi Ký đoạn 4 câu 29 nè? Nhận tay mình trên đầu của sinh tế chuộc tội rồi giết nó. Trong nơi giết con xin dùng làm của lễ thiêu. Chính tay của mình, chứ không phải tính ai ông thầy tế lễ. Chính tay của mình giết con thú hay là giết cái con mà chúng ta thương yêu. Nếu quý vị mà làm lỗi đâu đó, chúng ta làm điều đó, dù mà thí dụ tôi cũng không nói con dê không chiên, nếu quý vị có một con chó yêu thương trong nhà mình, có ai con chó nuôi chó không? Hay mèo không? Hay là con gì cũng được. Thương lắm không? Hả quý vị thương. Bây giờ lỗi của mình đặt tay lên con đó. Rồi Chúa nó lấy con dao cắt cổ nó. Thì tội của mình mà. Đố quý vị dám làm lần thứ hai hay không? Làm một lần là quá đủ rồi. Có phải không? Chính chúng ta làm được. Khi mà bàn tay chúng ta giết con thú đó có nghĩa là sao? Chúng ta biết rõ ràng là tội của mình mà con thú phải chết. Tội của mình mà Chúa phải chết. Cho nên chúng ta thấy điều đó, chúng ta không muốn làm nữa. Cho nên khi mà chúng ta biết rõ ràng là dân Do Thái đó, cái chương trình chuyển cứu rỗi đó, họ phải giết con sinh tế, họ không bao giờ muốn thấy chuyện đó xảy ra nữa. Cho nên họ thấy là tội lỗi là gớm ghiếc thương bà chị em. Mà ngày hôm nay nhiều người phạm tội, cứ phạm tội rồi đi xưng tội, rồi phạm tội đi xưng tội. Quý vị biết mình phạm tội rồi mình xưng tội, rồi phạm tội rồi mình xưng tội. Quý vị có biết điều gì không? Có biết cái điều đó có nghĩa là gì không? Chúng ta là sao? Hebrew đoạn 6 câu 6. Một câu kinh thánh này đặc biệt lắm, quý vị phải biết Hebrew đoạn 6 câu 6. Hồi nãy tôi nói cho quý vị giết một con thú trong nhà của mình á, vì tội lỗi của mình á, quý vị thấy ghê tởm không? Quý vị không muốn thấy một điều đang điều đó không? Chúng ta lấy cái dao chúng ta giết, chúng ta thấy con thú đó nó chết dần dần và tội của mình. Và Hebrew đoạn 6 câu 6 được nói như thế nào? Hebrew đoạn 6 câu 6, khi mà mỗi lần chúng ta phạm tội đó, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho một mình một lần nữa, vì cho ngày sỉ nhục tỏ tường. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta tiếp tục phạm tội là chính chúng ta đóng đinh Chúa trên thập tự giá lại nữa. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cho nên khi mà chúng ta thấy Chúa mà chết rồi, tại vì quý vị đâu có thấy Chúa chết. Nếu 2000 trước quý vị thấy Chúa chết cho tội mình, quý vị không muốn phạm tội. Tại vì khi mà chúng ta phạm tội là chính mình, chúng ta giết Chúa thêm một lần nữa. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục phạm tội? Tôi không biết tại sao người ta tiếp tục vi phạm những điều răn của Chúa. Ồ, điều răn không quan trọng nữa. Điều răn là tội lỗi, mà Chúa đến đây để chết tội lỗi chúng ta. Mà nhiều người tiếp tục vi phạm tội lỗi, họ nói rằng không quan trọng nữa, thưa bà chị em. Khi mà mỗi chúng ta phạm tội, chính chúng ta là giết Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 53 cũng vậy nữa. Chúa đã gánh tất cả tội lỗi cho chúng ta. Chúa đã gánh tất cả tội lỗi cho chúng ta. Cho nên Chúa đã dạy dỗ chúng ta rất nhiều, thương bà chị em. Khi mà chúng ta thấy rõ ràng tình yêu thương của Chúa rồi, chúng ta không bao giờ muốn tái phạm nữa. Đó là chương trình sự cứu rỗi mà nhiều người ngày hôm nay không biết, chính con cái của Chúa cũng không biết. Ngày Sa-bát có quan trọng không? Có quan trọng chứ. Có bao giờ quý vị nghĩ nếu mà chúng ta không đi ra ngày Sa-bát là chính quý vị đóng đinh Chúa một lần nữa, quý vị biết được đó không? Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ tội lỗi rồi, Chúa sẽ bày tỏ chúng ta biết rằng chính Chúa đã chết chúng ta để cứu chúng ta, thương bà chị em. Ở trong sách trở lại Lê Vi Ký đoạn 4 câu số 29, nhận tay mình trên đầu con sinh tế rồi giết nó trên nơi giết trên sinh tế làm con lễ theo. Câu số 30, thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, và ông thầy tế tiếp tục làm điều đó, nhúng tay trong huyết làm trên bàn thờ, đem vào đền thánh. Và từ lúc đó tội lỗi người mới được tha. Tại người thầy tế lễ đâu có tha tội mình được đâu. Sau này hình dung của Đức Giêsu đến cùng với thế gian chúng ta, chính Chúa Giêsu đã làm chương trình đó. Cho nên quý vị mà thấy rõ ràng, khi mà tất cả thầy tế lễ là chính Đức Giêsu đã làm lễ chuộc tội cho quý vị đó, câu cuối cùng là ấy vậy thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó. Chính Đức Chúa Giêsu là chuộc tội cho quý vị thì tội chúng ta được tha. Nếu mà tội được tha, chúng ta được tha có nghĩa là gì? Là chúng ta được sự sống đời đời. Có nghĩa là chúng ta chưa từng bao giờ phạm tội. Adam và Eva chưa từng bao giờ phạm tội. Chưa từng bao giờ phạm tội. Có nghĩa là quý vị gánh được sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu gánh sự chết đời đời cho quý vị. Chưa có một chương trình nào giống như Kinh Thánh đã dạy về sự cứu rỗi. Những cái chương trình khác mà quý vị đã nghe đến là chúng ta tự hại mình, chúng ta ép sát mình để được sự cứu, không có. Cứu rỗi chỉ có qua Đức Chúa Giêsu mà thôi. Vì phải có người, phải có một đấng chưa từng phạm tội chết cho quý vị, thì quý vị mới được tha, thương bà chị em. Đó là chương trình sự cứu rỗi, thương bà chị em. Chúa đã dạy dỗ chúng ta rõ ràng. Bây giờ Chúa cứu chúng ta rồi, chúng ta làm gì? Chúa cứu chúng ta khỏi tất cả những sự ô uế. Rồi chúng ta làm gì? Tiếp tục ô uế lại nữa. Ở trong Philip đoạn 2 câu 13 nói chúng ta biết rõ ràng như thế này là gì? Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên làm lầm bầm và lưỡng lự. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 13 ta mới đọc ở đâu. Nghĩa là Chúa dạy dỗ chúng ta này, vì có ấy Đức Chúa Trời đã cảm động lòng ta. Trong Kinh Thánh tiếng Anh nó có đề cập với mình, Philip đoạn 2 câu 13 nói rằng It is God who work in you both to will and to do for his good pleasure. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta được rửa sạch rồi và chúng ta cần phải giữ sạch. Quý vị hiểu từ từ không? Không phải nào mà chúng ta được sạch tội lỗi rồi chúng ta tiếp tục phạm tội nữa. Cho nên điều đầu tiên á là Chúa đã chết cho chúng ta, thì cái đó là gọi bằng gì? Ở trong
thần đạo học chúng ta gọi bằng là justification by faith, nghĩa là sao? Được cứu bởi đức tin.
Nhưng mà cái điều thứ hai á gọi bằng sanctification, là chúng ta cần phải thánh hóa. Chúng ta sạch rồi mà chúng ta không muốn thánh hóa, có nghĩa là sao? Chẳng hạn là như con heo á, quý vị tắm cho nó sạch rồi, nó ra ngoài bụng nó nhảy rồi nè, không? Như vậy nó dơ lại nữa không? Khi mà sạch rồi á, chúng ta phải giữ cho nó sạch. Mà muốn được giữ cho nó sạch, chúng ta phải làm gì? Phải học lời Chúa, ăn lời Chúa. Chứ quý vị đừng có nói là học lời Chúa nhiều quá, một sự giảng nhiều quá, không. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta ăn lời Chúa nhiều chừng nào thì chúng ta mới được thánh hóa. Để chờ đến ngày Chúa trả lại trong sự vinh hiển của Chúa, đó là glorification. Quý vị thấy rõ ràng chương trình cứu rỗi ngày hôm nay không? Ai hiểu được chương trình cứu rỗi ngày hôm nay? Nếu quý vị chưa, nếu quý vị không biết điều răn là quý vị chưa hiểu được tội lỗi nó quan trọng như thế nào. Khi quý vị thấu hiểu được rồi thì chỉ có một cách quý vị đến cùng với Chúa Giêsu. Quý vị thử cũng cứu với mình nha, có ai tự thử tự cứu mình không? Hay là tìm những phương pháp không? Tôi mong là quý vị chưa tìm được không? Quý vị đến với Chúa. Và chính Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ cứu chúng ta. Sáng nay ai hiểu được chương trình sự cứu rỗi ngày hôm nay? Quý vị hiểu không? Những câu kinh thánh quý vị viết ra đầy đủ chưa? Ông Trí có viết hết xuống chưa? Thấy ông quý vị viết xuống. Tất cả những câu kinh thánh là rất quan trọng, thưa bà chị em. Về nhà nghiên cứu. Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Chúa không chỉ rửa sạch tội lỗi mình mà Chúa giúp đỡ chúng ta không phạm tội lần nữa. He will help you. Đúng không? Chúa này, when he bid you, he will enable you. Khi mà Chúa kêu gọi quý vị thì Chúa sẽ giúp đỡ quý vị vượt qua. Không thể nào, vì Chúa Philip đoạn 3 câu 14 là sao? Tôi làm được gì? Mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Không một điều gì mà chúng ta không vượt qua. Cầu Chúa ban phước cho con cái của Chúa hiểu được sự chương trình sự cứu rỗi. Đây là một sứ mạng rất quan trọng mà chính không phải chỉ tôi chia sẻ với quý vị, mà chính quý vị cần chia sẻ cho những người bạn của mình. Đó là chương trình cứu rỗi mà chỉ có Kinh Thánh đề cập đến mà thôi.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.